This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hành Trương xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trong buổi chiều thứ hai ngày hôm nay, cứ hai tuần một lần thưa quý vị. Và từ phòng ghi âm, Hành Dung gửi lời kính chào chị Angie cũng như là có sự hiện diện của Bảo Bảo ở phòng ghi âm.
Dạ thưa, kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào hai cô sướng ngô viên ở xa mà tôi vẫn thấy là xinh đẹp là cô Hạnh Dung và cô Bảo Bảo.
Cảm ơn chị Angie rất nhiều. Nhưng mà thật sự ra Hạnh Dung đang biết quý thính giả đang nao nức cũng như là chờ đợi để mà được nghe những sự giải thích của chị trong cái lĩnh vực an sinh, và đặc biệt là cái cách trả lời của chị rất là vui và dí dỏm, phải không Bảo Bảo?
Bảo Bảo ơi, dạ. Dung đầu giờ là quậy nước chanh đường cho uống rồi đó Bảo Bảo ơi.
Không có đâu, nước chanh là phải đường đâu, nước chanh nó chua chua chị.
Thì nước chanh đường mà. Rồi, thời việc bây giờ các em chia sẻ số điện thoại của Đài đến quý vị thính giả nha.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Và quý thính giả đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài 1600. Trong chương trình này, nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài. Và số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình.
Phải tôi không?
Dạ vâng ạ, dạ tôi đó, dạ xin chào ạ, xin cho biết tên đi chị.
Chào Hạnh Dung, Bảo Bảo và chào cô Hồ Quang.
Dạ chào.
Cho tôi xin có một câu hỏi. Ví dụ như ông chồng tôi ổng xin được nhà housing, mà trong cái nhà housing đó là có tôi, có tên tôi ăn theo ổng nữa. Mà từng thì một ngày nào đó ví dụ như bữa nay chồng tôi ổng trên 65 rồi, ổng xin được nhà housing, mà tôi thì dưới 65, mà trong cái nhà housing đó thì tôi được ăn theo ổng, rồi ví dụ như một ngày nào đó ví dụ như ổng qua đời thì tôi phải làm hồ sơ xin lại từ đầu hay là tôi vẫn ở cái nhà đó? Rồi, cảm ơn cô.
Câu hỏi này thì gửi thở đi hơi lạc đường chút, nhưng mà thôi nó cũng hàng xóm, thành ra tôi biết chút chút tôi chia sẻ nha. Cái housing thì không có ăn theo, mình là có vợ có chồng, chàng đâu thiếp đó, có đúng nghĩa rồi. Là hễ mà chàng xin housing thì chàng cũng có kể để tên mình vô trong đó. Rồi bây giờ thì chàng 65, chàng còn khỏe mạnh thì chàng đứng tên đầu sổ. Rồi mới mốt chàng tiêu diêu miền cực lạc thì người ta đâu có đuổi mình đi. Tại vì cái khi mà người ta làm hồ sơ đó, ở chỗ cái cơ quan mà tài trợ gia cư đó, người ta hỏi ông đứng ông sinh phải không? Ông sinh mà ông ở với ai? Cái này nói là mình ở với bạn gái lâu năm. Thì người ta cho thì người ta biết trong nhà đó có ông 65 tuổi với người bạn đời của ổng, rồi mới mốt ổng đi chơi thì không lẽ mình mời cái người đó đi ra, thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục để cho bà ở cái chỗ đó nhá.
Dạ cảm ơn cô.
Nhưng mà ở hai người vui hơn nha, đừng có để ổng đi sớm quá đó, ở mình buồn lắm á.
Mình hỏi để mình biết thôi chứ chứ mình đâu sẽ nói đi không đi. Hỏi để cho biết cho mình nắm đó mà.
Thì
như vậy mình có làm lại từ đầu ha. Hay là mình vẫn
mình
ở
phải
đối
điều chỉnh, mình phải điều chỉnh nha. Mình điều chỉnh mình lên, cái đó là một cái sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời. Nếu mình bây giờ mình đủ đôi đủ cặp, mai mốt mà mình co giòn có một mình đó thì mình phải lên mình báo và nói ông bỏ tôi, ông đi rồi, ông lên, ông qua bên kia thế giới, ông đi chơi rồi, ông bỏ tôi một mình, thì giờ tôi báo là giờ có một mình ơn tôi à, không có ổng, vậy thôi. Nhớ đem cái giấy khai tử theo nha. Ổng mà nghe tôi với bà nói chuyện vậy là ổng tối nay ổng ghi ổng nói mình nghe đầy lỗ tai á, ta đang còn sống mà mấy bà cứ nói chuyện vậy cho tôi đi không à.
Thì tôi hỏi thì ổng đang ở nhà đây mà ổng nghe mà. ổng nghe chứ mình đưa ra cái ví dụ chứ đâu phải là trù ẻo gì đâu.
Dạ.
Trái số, trái sống là con số chứ làm sao trù ẻo mà trái được cô.
Chị Hậu Quang nói đùa mà. Dạ. Vâng, cảm ơn vị thanh trả rất là nhiều.
Bye cô.
Dạ ba nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Hello, dạ vâng, dạ, xin gọi là chào ạ. À, cho biết tên đi chị.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ phải.
Dạ, em chào hai chị với em chào cô Angie Hồ Quang. Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi cô là nếu mà em muốn liên lạc với cô, muốn hỏi có chút chuyện cho đứa con thì em liên lạc với cô bằng cách nào ạ?
Dạ, bằng cách này nè. Cái mình kêu vô và mình nói chuyện với nhau nè.
Không, có một chút chuyện riêng con muốn hỏi cô á.
Thì bây giờ con phải viết thơ tình cho cô rồi. Nếu mà mình mắc cỡ, mình không có dám nói sùm cho Bảo Bảo với Hạnh Dung nha. Thì mình phải hai cô cháu mình phải gửi thơ tình. Thì Bảo Bảo Hạnh Dung cho cái số địa chỉ của đại đi. Rồi cái em gửi thơ, cái tôi đi ra đại tôi làm việc. Cái tôi lụm cái thơ tôi coi. Tôi gỡ rối tơ lòng thòng của em nha.
Gỡ rối tơ lòng thòng đó nha chị nha. Hồi nãy cho hỏi tên chị tên gì đó.
Không, cái này không có chia sẻ, không có chia sẻ, không có làm bự. Chỉ cho số điện, cho địa chỉ của đài. Rồi cổ ghi xuống,
ơi.
Rồi cổ viết thơ.
Chị bây giờ chị có thể nào cho số điện thoại không? Sau chương trình thì đài sẽ gọi lại để đưa cái địa chỉ cho chị đó.
Dạ vâng.
Chị ơi, chị đọc số điện thoại
682.
Chị ơi, bây giờ chắc em sẽ đọc lại cái số điện thoại của đài. Chị gọi vô đài thì mấy anh chị trong đài sẽ đưa cái địa chỉ cho chị nha. Chị có giấy bút sẵn sàng chưa chị?
Dạ, em có rồi.
Dạ rồi, số điện thoại của đài là 214
389
2563. Chị bấm liền.
Tài quả liền tại chỗ liền đó Bảo Bảo ơi.
389 còn 4 số cuối em được.
Dạ 214 389 2563.
2563. Rồi em cảm ơn hai chị nhiều.
Dạ rồi.
Cô chờ thơ em nha. Bảo Bảo giỏi quá đi chứ, mình đâu có kêu người ta cho số điện thoại. Hồi nữa có cái người nào kêu hỏi thăm trước khi cô gọi sao? Bảo Bảo vậy giỏi đó.
Đúng vậy. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello,
vâng, xin gửi lời chào và xin cho biết tên đi. Hồi nãy giờ Hành Dung hỏi mấy vị thính giả không người nào cho biết tên, thành là khi mà Hành Dung
biểu,
gọi.
Hồi đó tới giờ mình giao hẹn với nhau đừng có hỏi tên, hỏi bí danh thôi.
Trời ơi, chị Hồ Quang biết không, cứ quen miệng cứ nói tên mà không nói tên là bị rầy.
Ban giám đốc rầy, nhưng mà cái hợp đồng
Hello.
Của chương trình này là bí danh thôi.
Hello.
Dạ.
Hello. Dạ, xin chào cô Hồ Quang, chào. Cô. Dạ, tôi tên Hoa, và tôi xin có câu hỏi nè. Tôi có đứa con gái nó Down syndrome á cô.
Dạ.
Mà cháu không có được hưởng tiền gì hết, có hưởng được 450 tiền ăn theo cha thôi cô. Một tháng nó chỉ cho cháu có 11 đồng mà tiền SSI đó cô.
Lý do là vậy nha. Điều thứ nhất là cháu được hưởng một phần cái tiền hưu của bố của cháu. Rồi cái tiền hưu đó nó ít hơn SSI. Cái chi phiếu tối đa của chương trình SSI đó hiện nay là 750 đồng. Nhưng mà muốn được hưởng cái mức SSI tối đa là cái người mà lãnh cái tiền đó phải đóng cái tiền ăn, tiền ở của mình. Trong trường hợp này, khi bà chia sẻ như vậy, thì tôi biết rằng khi ông bà đinh khai, cái người mà đại diện lãnh tiền SSI cho cháu đó, người ta hỏi cái câu là cháu nó ở nhà bà có biểu nó đóng tiền không? Thì bà mới nói con tôi mà sao tôi tính tiền nó được? Rồi cái bà nói con tôi nuôi mấy chục năm nay, con tôi mà đâu có tính tiền con cái được. Bà vì bà không tính tiền, do đó chương trình SSI chỉ cấp có 2/3 cái số 750 đồng. 2/3 của 750 đồng đem trừ cho cái số tiền hưu mà cháu được lãnh với cái retirement của ba cháu thì nó chỉ còn có 11 đồng thôi. Thôi bây giờ mà muốn được hưởng cái mức cao hơn thì mình phải làm nghĩa là cho nó hơi mỹ một chút nha. Chứ cha mẹ mình đâu có tính tiền con cái làm chi. Nhưng mà cũng nói mỹ một chút là bây giờ con có cái tiền hưu. Thì bây giờ con má lấy cái tiền mà con lãnh cái tiền hưu của ba đó, má phụ vô trong cái ngân quỹ gia đình. Thì sau khi mà bà có phụ, tại vì một là ông hay là bà là người đại diện lãnh tiền cho cháu, chứ cháu với cái căn bệnh đó cháu không có tự mình lãnh tiền được, đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi, thì ai đại diện lãnh tiền cho cháu? Ba cháu, đúng không?
Dạ, yeah, ba cháu.
Rồi, thì bây giờ ba cháu đổi hai cái nón lận à nha. Một cái nón thứ nhất, ba nón luôn. Cái nón thứ nhất là ba là ba con, và ba dì hưu, con được lãnh 50% cái tiền của ba. Rồi, cái thứ nhất, rồi cái thứ nhì là ba đại diện lãnh tiền cho con. Có nghĩa là ba quản lý cái số tiền đó cho con. Cái nón thứ ba mà con ở trong nhà ba, mà con muốn được cái mức tối đa thì ba phải lấy cái số tiền mà con được lãnh, ba đóng góp vào cái quỹ gia đình của mình. Thì sau khi mà đảm nhận hết đủ ba vai trò đó, thì ông chồng của ba báo cáo cho Sở An sinh Xã hội, lúc bấy giờ người ta điều chỉnh để tăng cho cháu tới cái mức tối đa là hai cái chi phiếu gộp lại sẽ được lên tới 770 đồng.
Dạ, thưa cô.
Dạ, tôi nghe, tôi nghe rất là khó, tôi nghe rất là khó.
Đang nhỏ bực gì đây, đừng nghe. Dạ, tôi đang đi trên xe thưa cô.
Dạ, dạ. Thôi bà nói chậm chậm, rồi bà nói bự bự ở bên này, dạ, chúng tôi sẽ dễ nghe hơn nha.
Dạ, ông xã,
dạ, cô là cha. Cô có thể chuyển cái phone cho chú đó thì...
Thôi bây giờ một người nói thôi, cái tiếng vọng hậu trường đó nó khó nghe lắm.
Dạ cô ơi, cô có thể chuyển cái phone cho chú đó thì chú sẽ đặt câu hỏi.
Dạ bây giờ chưa, cháu đã chỉ nhận được có 450 đồng theo tiền của ăn theo cha nó thôi. Cha nó đứng tên là nuôi nó đó. Với là... có 11 đồng một tháng cô, chứ bây giờ không biết cái khoản sinh thế nào để cho nó cho thêm nữa cô ơi.
Dạ thì nãy giờ tôi có thưa với ông bà đó, cái lý do mà cháu không có được nhận cái mức tối đa của SSI là vì khi ông bà khai là cháu cùng chung sống với một mái nhà của cha mẹ thì cháu không có đóng góp vào cái ngân quỹ của gia đình, có nghĩa là cháu phải phụ tiền ăn, tiền ở, tiền điện, tiền nước thì cháu mới được lãnh cái mức tối đa nhé.
Dạ. Dạ, mình phải làm sao cô? Mình phải làm đơn đó cô.
Dạ, thì mình phải ông là đại diện lãnh tiền cho cháu thì ông phải ngồi xuống, ông ghi lại coi cái chi phí trong gia đình của ông bà là bao nhiêu, nếu mua nhà thì tiền gọi mortgage là bao nhiêu, tiền điện, tiền nước cộng lại, rồi tiền ăn, tổng số tiền đó chia đều cho số đầu người đang sống trong gia đình của ông bà, và cái cháu, người con đó sẽ phải đóng một phần, ví dụ nhà 5 người, thì cái người đó phải đóng 1/5 những cái chi phí. Yeah. Thì sau khi đóng góp xong, thì ông lên báo cho Sở An sinh Xã hội biết, để người ta điều chỉnh lại cái hồ sơ nhé.
Dạ. Dạ, vậy thôi em hiểu rồi cô. Thôi em cảm ơn cô và chào cô.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những thắc mắc về, hãy đặt những câu hỏi có liên quan, và cô Angie Hồ Quang đang ở trên làn sóng để trực tiếp trả lời với những thắc mắc của quý vị. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110.
Và sau đây Hạnh Dung bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mời vị thính giả tiếp theo. Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng thì vui lòng tắt hẳn cái radio hoặc dặn nhỏ lại để tránh tiếng ồn nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung bà Bảo và cô anh Chi Hồ Quang xin gửi lời chào ạ. À. Xin cho biết quý bí danh và mời đặt câu hỏi cùng với cô ạ. À. Chú ơi, chú có thể nào tắt hẳn cái radio được không chú?
Dạ, nghe được không chị?
Dạ rồi ạ.
Em muốn hỏi cô vấn đề là hồi xưa là em nhận tiền SSI á.
Dạ.
Con em nó được ăn theo lúc nó dưới 18 tuổi, mà bây giờ nó trên mình tuổi rồi, nó cúp cái tiền đó luôn. Mà bây giờ con em học á thì sẽ xin lại được á.
Em nói tôi không nghe rõ cái đoạn chót, là cháu được 18 tuổi rồi sau đó là chuyện gì xảy ra?
Xin phụ cúp.
Đúng rồi.
Bây giờ nó học á, có thể xin được cho nó đây cái gì không?
Bảo Bảo ơi, Bảo Bảo điều chỉ cái đường dây, cô không nghe được.
Cái anh này là tại vì ảnh nói mà không có để cái phone gần nó cô, cho nên là bị đứt quãng cái tiếng. Anh ơi, anh có thể nào để cái phone gần anh một tí xíu để mà cho cô có thể nghe rõ.
Nghe được không chị?
Dạ rõ rồi đó anh.
Thì em hỏi là ok, em ấy, thì em nhận cái tiền SSI ha.
Tiền bệnh phải không?
Anh theo cái tiền đó lúc nó dưới 18 tuổi. Bây giờ nó trên 18 tuổi rồi, chính phủ cấp cái tiền đó. Bây giờ em hỏi là bây giờ nó vẫn cần đi học, em có thể xin cái tiền gì thêm cho nó được không?
Cháu đi học mà đi học đại học hay là đi học trung học?
Đại học.
Đại học thì người ta không có giúp cho những người con qua cái tuổi 18. Trừ phi cái người đó phải là bệnh tật trước cái tuổi 22, hai là còn đi học trung học cho tới 19 tuổi. Tôi nói cháu ráng học cho lẹ, cái mình ra trường, cái mình kiếm job, cái khỏe, nha.
Dạ, cảm ơn cô.
Ok, chúc em may mắn nhé.
Vâng, mà nếu mà em đó mà cố gắng học tí xíu có thể xin được financial aid đó anh.
Cảm ơn.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình, thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, thưa cô, trong mấy tuần vừa qua thì cũng như cô cũng như đã biết là có rất là nhiều quý đồng hương của mình từ những cái tiểu bang khác chuyển về Dallas Texas này để ở. Mặc dù biết là các cô, các chú đó đã lớn tuổi rồi, nhưng mà tại vì là thương con, thương cháu quá, cho nên là phải thấy con cháu đi qua Dallas này làm ăn thì đi theo để giữ cháu. Mà nếu mà đi qua như vậy đó thì cái tiền tiền hưu đó cô, nó có một cái số vấn đề đó là phải chuyển tiểu bang, thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà các chú các bác gửi về đài rất là nhiều đó thưa cô.
Nếu là tiền hưu đó Bảo Bảo, thì cái tiền hưu là quyền lợi của mình, do đó mình đi bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cái số tiền đó không có thay đổi. Riêng chỉ có chương trình SSI là chương trình trợ cấp của chính phủ, thì nói chung cái mức trợ cấp của liên bang vẫn là 750 đồng cho một cá nhân và 1.125 đồng cho một đôi vợ chồng. Dù vậy, có một số tiểu bang có cấp thêm cái trợ cấp của tiểu bang, chẳng hạn như California, Colorado, thì khi mà mình rời cái nơi mà có trợ cấp của tiểu bang, mình về cái xứ Texas này, Texas thì chỉ áp dụng chỉ có cái mức của liên bang mà thôi, thì mình có khi từ bên Cali mình được lãnh 800 mấy, về đây mình chỉ lãnh có được có 700 rưỡi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô cho cái câu trả lời vừa rồi. Và thưa cô thì nếu mà như vậy đó thì như cô đã nói thì cái tiền hưu của mình thì không thay đổi, nhưng mà các bác, các chú lại có những cái tiền giống như là tiền tiền pension đó cô.
Pension cũng không thay đổi, chỉ có cái SSI mới bị ảnh hưởng do cái địa chỉ mà mình cư ngụ thôi. Còn pension chẳng hạn như là pension từ trường học, pension từ những cái công ty lớn mà mình làm việc ngày xưa, mình đi đâu người ta vậy sẽ chuyển cái số tiền đó đi theo cái nơi sắp đến hay là mới đến của mình.
Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone quen thuộc của đài là 8178994110. 8178994110. Quý vị hãy gọi vào trong khung giờ này, và chương trình này sẽ đến với quý vị cứ 2 tuần một lần vào khoảng 4 giờ chiều cho đầu tuần thứ hai. Và vâng, 8178994110. Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Hello. Hello.
Dạ vâng ạ.
An sinh xã hội không ạ?
Dạ vâng, An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Xin anh cho biết dạ. Bí danh.
Dạ thưa, tôi tên Tư ở vùng tiểu bang Utah.
Dạ. Dạ vâng, chào anh Tư. Anh Tư đặt câu hỏi với cô Angie nhé.
Dạ vâng, dạ thưa chào cô Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Dạ cô Hồ Quang, cho tôi hỏi thăm coi là trường hợp đó là nếu mình xin trợ cấp SSI thì mình đi ra khỏi Việt Nam là không được đi quá một tháng.
Dạ đúng rồi.
Trong vòng. Dạ. Nhưng mà nếu mình không có cái SSI, trợ cấp SSI đó, mình mới chỉ xin được có cái Medicaid để khám bệnh, thì cái trường hợp Medicaid như vậy mình đi ra khỏi nước Mỹ trên một tháng có ảnh hưởng gì cái Medicaid đó không ạ?
Dạ, mình đi một ngày là ảnh rồi, tại vì Medicaid đâu có áp dụng ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đâu, có mới có ngày là ảnh rồi.
Là... À vâng, dạ. tức là đương nhiên là không ảnh hưởng, tức là mình đi ra khỏi đó là mình không có xin được khám bệnh gì hết. Nhưng mà cái Medicaid đó có bị cắt đi không cô? Tức là thí dụ mình đi quá 30 ngày có bị cắt?
Dạ, nếu mà mình không có lãnh một cái cash assistance, có nghĩa là không có lãnh tiền, thì theo cái chu kỳ tái cứu xét, thì khi người ta yêu cầu mình tái phỏng vấn thì mình mới phải có mặt thôi. Tại vì ông đi rồi ông đâu có xài của chính phủ đâu. Mình có bệnh, mình bệnh chỗ khác, chứ mình đâu có bệnh ở đây, phải không?
Dạ, biết, dạ vâng, không được lệnh, dạ vâng. Dạ, nhưng mà hồi nãy cô có nói cái vụ mà cái card assistant có phải cái đó là trong trường hợp là mình xin Medicaid mà cái người này gọi là xin trợ cấp thì giúp đỡ, có người giúp đỡ đó phải không cô?
Dạ không, cái đó là SSI, là cái trợ cấp lợi tức bổ sung.
À vâng, dạ. Thì tức là nếu mà dính SSI mà vấn đề mà có xin về vấn đề có tiền bạc như vậy, thì tức là coi như là mình đi ra khỏi nước Mỹ mà quá một tháng là coi như cái đó phải hỏng, là về phải một tháng sau mới được xin lại cô hả?
Trời ơi, quá trời giỏi luôn, còn biết đi một tháng là hỏng một tháng mà về phải chờ tới một tháng, cái này là A cộng rồi đó nha.
Dạ, vâng, đó thì rất là hiểu được cái điểm đó. Vâng, tức là cô nói tức là chỉ có cái thằng như vậy là coi như là mình có cái Medicaid, thì tại vì mình không có ở trong nước Mỹ thì đương nhiên mình không được hưởng các quyền lợi y tế, nhưng mà không phải vì vấn đề đi đó mà về phải xin lại như cái SSI.
Dạ, thưa không, nhưng mà tới chu kỳ người ta tái phỏng vấn thì mình phải báo cáo những gì xảy ra liên quan đến mặt thu nhập và tài sản.
À vâng, mà cái thẻ Medicaid khi mà người ta cấp cho mình đó cô, tức là cứ mỗi một năm thì người ta lại hỏi lại cái kê rồi của mình, rồi người ta mới lại cấp cho mình cái thẻ mới, tức là nó có giá trị từng năm một, phải không cô?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
À dạ vâng, dạ. Mà khi cái có cái Medicare đó thì tức là khi mình khám, tức là nó bao phủ giống như cái ông Medicare kia, là vấn đề có phần A, phần B rồi phần D mua thuốc giống
như vậy không? Medicare có một ông thôi. Ông ông Medicare thì còn 4 phần, chứ ông Medicare có một ông một à. Có một cái thẻ Medicare rồi mình vô bệnh viện cũng sử dụng thẻ đó, mình đến văn phòng bác sĩ cũng sử dụng thẻ đó, và đi mua thuốc cũng sử dụng thẻ đó luôn.
Ồ, dạ, tức là có một ông đó, ông bao hết mấy
dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó.
Dạ, dạ. Dạ. Nhưng mà có một lần thì có thắc mắc hỏi cô, thì tức là cái Medicare thì nó còn không ảnh hưởng là vấn đề có quốc tịch. Chứ còn nếu mà trường hợp mà có SS, muốn xin SSI thì bắt buộc là phải citizen mới nói chuyện được cô hề. Dạ.
Dạ, thì cái Medicare đó là còn tùy thuộc tiểu bang. Nhưng mà thông thường đó, cái Medicaid của những người quá cái tuổi 19 đó là phải thường được hưởng là qua SSI, mà SSI là mình hoặc là phải có US citizen, hai là mình phải có 40 tín chỉ an sinh xã hội.
Thì tại vì chỗ cái mà hồi mà tôi đi xin cái Medicare thì cái chỗ social service là của cái sở xã hội mà của cái city của mình á, họ cũng chỉ nói là cái này là nếu mà ông xin cái này đó thì là ông phải ở đủ Mỹ để đủ đúng 5 năm về citizen thì chúng tôi mới về permanent resident thì chúng tôi mới giải quyết cho ông, chứ họ không hỏi tôi cái vấn đề là tôi có quốc tịch hay chưa. Dạ.
Dạ, thì cái như vậy là cái trợ cấp y tế của ông có khi là của city chứ không phải là của tiểu bang. Tại vì mỗi một nơi đó, họ có những cái chương trình giúp đỡ cho người có lợi tức thấp một cách khác nhau. Có nơi thì Medicaid là mình nói tới tiểu bang, nhưng mà cũng có những cái city họ có cái chương trình trợ giúp y tế cho người có thu nhập. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ, đúng rồi.
Nếu vậy thì nó có sự chồng chéo tiền nhau luôn, tức là mình vừa lãnh tiền của thằng city này rồi mình lại hợp lệ với tiền của ông state nữa, thì là nó được lãnh được nhiều hơn không cô, hay là chỉ lãnh một thứ thôi?
Tôi nói ông nghe nha, cái tên của mình á, cái nó vô cái computer đó, computer cái nó chạy tùm lum hết trơn á, cái khi mà chính quyền, từ chính quyền tiểu bang cho tới chính quyền liên bang, họ bấm cái số an sinh xã hội, cái họ thấy mình lãnh nó được gì, mình đã lọt đúng rồi cái chữ đó hay đó, lòi ra trơn á.
Coi như là không chạy đâu được hết.
Dạ không chạy đâu được hết trơn. Nổi cái chuyện mà mình nói là tôi có 500 đô la, có một account thôi ở trong ngân hàng.
Dạ
vâng. Nó cũng được. Ông nói tôi tin, nhưng mà khi tôi bấm số an sinh xã hội tôi nói ông khai tôi có một account, nhưng mà thiệt ra tôi thấy ông có account chỗ này 300, chỗ kia 500 khác nữa, loại ra hết à.
Dạ vâng, đúng. Cái account ngân hàng thì nó cũng dựa vào cái số social mình.
Dạ
mà
đúng
mình
rồi đó. Dạ đúng rồi đó.
Ra luôn là mình có một account hết. Dạ.
Dạ vâng.
Đúng rồi. Đó. Rồi cái trường hợp đó mà mình đi xin cái Medicare hoặc là xin SSI đó cô, mà người ta hỏi mình chứng minh về cái vấn đề income của mình á, thì lần đầu tiên là mình đi xin á, thì có thể là mình đem cái giấy thuế khai thuế IRS 3 năm liền trước khi cái thời gian nó đem đi là có đủ chứng minh về vấn đề income của mình không cô nhỉ?
Dạ, mình không có cần phải chứng minh. Nếu ông đã hội đủ những cái tiêu chuẩn về mặt tuổi tác, về mặt công dân Hoa Kỳ, về mặt thu nhập, về mặt tài sản, thì ông cứ nói tới, ông nói bây giờ tôi 65 tuổi, tôi là công dân Hoa Kỳ, có 300 đồng bạc trong account, income thì trụ lũi. Cái xong người ta cũng lấy lời khai, cái người ta phát cho mình, người ta phát cho mình. Ở đây thì như tôi muốn thưa với quý vị là người ta sẽ lấy lời khai của mình và người ta tin tưởng vào cái lời khai báo của mình. Rồi nếu mà ông có một cái nguồn thu nhập nào đó thì chắc chắn ông có đi làm, ông không nói, nhà nước cũng không biết, cái ông chủ nhân ông mới gửi cái hồ sơ lương bổng qua bên ông thuế, cái ông thuế mới gõ cửa cho ông an sinh xã hội,
cho ông A này mấy trăm đồng.
Đúng rồi.
Bây giờ mà ông A này không khai ra thì ra cửa thuế nó dòm, nó biết ngay là ông này
đúng
lấy
rồi.
Tiền mà sao
dùng cái chữ của ông, cái nó lòi ra. Mà ngay cả cái chuyện mà có quý vị nhiều vị ở đây, Hạnh Dung với Bảo Bảo làm chứng đó, có nhiều vị gọi vô nói tôi đi quýnh bài tôi không có cho ai biết hết trơn hết trụi á, mà tại sao mà ông an sinh xã hội ông biết là tôi trúng số? Thì tại vì mình ăn bài cái ở casino họ phát tiền cho mình đó, cái họ lấy cái số an sinh xã hội của mình, cái họ mới báo qua cho sở thuế. Cái ông sở thuế đi một vòng, đi vô cửa sau của ông an sinh xã hội nói nè, cái ông này ông ở Utah mà ông đi đâu qua casino ông ăn tiền quá trời nè. Cái sở an sinh xã hội mời ông lên hỏi giấy.
Hỏi giấy để mà đóng thuế chứ đâu phải hỏi giấy làm gì, phải không chị?
Hỏi giấy phạt với hỏi tự đóng thuế cũng mừng á.
Mình khai không đúng, mình không trúng số. Nhưng mà chừng tự mình có số chúng mà mình không
giấu. Không, mình chừng đó mình trúng số thiệt á. Mình trúng số mình không khai, cái mình trúng số thiệt luôn á.
Ồ dạ. Dạ vậy. Thế còn cái vấn đề mà mình khai thuế hàng năm đó cô, thì mình ví dụ như mình được cái trợ cấp mà SSI mà nhưng mà chính phủ cho mình là 500-600 đồng đó, thì khi cái vấn đề khai thuế cái mình có phải khai với IRS là tôi có nhận được cái tiền này
dạ
mấy trăm đồng
cái
không?
Đó là trợ cấp thì không phải khai thuế.
À dạ không cần cả. Dạ vâng.
Thì cái đó
dạ,
là
vâng,
chính phủ
dạ,
giúp
thôi,
mình chứ đâu phải là quyền lợi của
vâng,
mình đâu.
Dạ.
Dạ.
À, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tư rất là nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Bây giờ cô Hạnh Dung cũng mời anh Tám lên đó.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, Hải Tư không?
Dạ đúng rồi, xin cho biết.
Hai chị chào cô Angie Hồ Quang. Dạ thật
ạ.
Tôi muốn có cái câu hỏi, tôi tên là Thu, muốn có hỏi cô là năm nay tôi 65 tuổi rồi mà tôi chỉ mới làm được có 6 năm thôi, rồi tôi muốn nghỉ, có được lãnh cái gì không cô? Đã đủ tuổi hưu chưa?
Dạ, thưa bà có chồng không?
Dạ có ạ.
Dạ, ông nhà có đi làm không?
Thưa có, ông đi làm đủ 10 năm rồi và ông cũng vẫn còn đi làm cô.
Ừ, dạ. À, cái lương của ông có cao không?
Dạ lương cũng hai mấy ngàn mà.
Dạ thì khi nào mà cái lương của ông ít một chút á,
dạ
cái bản thân bà cho dù không có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, một là bà chờ đến khi ông về hưu rồi bà lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của ông. Còn nếu mà cái số tiền 50% của ông ít hơn cái số tiền SSI khi ông cả bà đều không làm việc nữa, chỉ dựa vào tiền hưu ít hơn 1.125 thì ông bà có thể xin thêm SSI.
Thưa cô, vậy cái SSI như mình phải có chi tiêu dần đây chưa có đậu.
Dạ thì không sao, nếu mà ông về hưu đó rồi bà ăn theo đó thì cái người hôn phối của mình có 40 tín chỉ thì mình cũng có quyền xin SSI, chứ không nhất thiết là phải có công dân Hoa Kỳ mới xin được SSI.
Nhưng mà thưa cô, chắc phải nghỉ hưu rồi mới xin được cái đó hả cô?
Dạ chứ bây giờ cái lương của ông cũng tốt, có thể là bà có thể mượn số tín chỉ của ông. Tuy nhiên cái thu nhập ông cao cũng sẽ khiến bà không đủ điều kiện để xin SSI.
Nếu mà thu nhập thấp thì mới xin được hả cô?
Dạ thưa phải đó.
Rồi vậy thì không xin SSI thì mình tới tuổi hưu, tuổi mình có lãnh được tiền già chứ không cô? Có xin được tiền già không?
Dạ SSI là SSI tiền già đó.
Vâng.
Dạ thôi bây giờ nói tôi. Ông làm đủ 10 năm rồi ông ăn hưởng tuổi già thì bà ăn theo nhé.
Dạ. Còn cái xin Medicare đó thì đủ 65 tuổi là đi xin phải không cô?
Dạ. Medicare là bảo hiểm y tế dành cho những người có đi làm có đủ 40 tín chỉ. Trong trường hợp đây bà không đủ nhưng mà nhờ ông có đi làm có đủ 40 tín chỉ, do đó bà sẽ được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm y tế dưới cái hồ sơ làm việc của ông.
Ồ, vậy mà hôm bữa có hỏi một người đấy, người ta nói không được á. Cô bây giờ hỏi được cô thì cô lại nói được. Vậy thì
được là mà... ông, bà phải vô bà trình bày rằng tôi biết bản thân tôi có làm việc có 6 năm thôi, nhưng mà ông chồng tôi, người phối ngẫu, có làm đủ 40 tín chỉ thì yêu cầu quý vị cho tôi hưởng cái Medicare dưới cái hồ sơ đóng thuế của chồng tôi.
Ờ, vâng, vâng, vậy. Vậy thì con sẽ đi làm theo cô nói là...
Dạ, Medicare. Chúc bà may mắn nhé.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Cảm ơn hai cô, chị.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin cho biết bí danh và mời đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ tôi Trinh Vy. Tôi có câu hỏi là tháng 6 vừa rồi tôi có làm đơn xin SSI thì mãi tới tháng... tháng 2 vừa rồi thì tôi mới được chấp thuận. Nhưng mà khi mà họ tôi chấp thuận á, thì họ không có nói gì hết. Họ gửi cho tôi 2.250 đồng gửi vô trong cái account của tôi. Rồi mỗi một tháng họ gửi cho tôi thêm 500 đồng nữa. Như vậy cái tiền SSI thì theo nhiều người họ SSI thì họ được 700 mấy, mà không biết tại sao thì chỉ có được có 500 vậy.
Dạ, ông đang ở với ai?
Tôi đang ở với một người vợ với là hai đứa con. Hai đứa con của tôi thì còn đang đi học. Đang đi học dưới 18 tuổi.
Rồi, cái bà vợ ông có đi làm không?
Dạ, và bà tôi cũng không có đi làm, cũng mất sức lao động, nhưng mà bà thì không có đủ cái điều kiện để xin SSI. Bà cũng bị bệnh, nhưng mà bà không có là, bà chưa có quốc tịch, bà cũng chưa có được có cái 40 cái folder đó, thành thử không chưa có đủ điều kiện để xin cái đó.
Ok. Bữa nay tôi hơi làm cảnh sát với ông chút nha, điều tra lý lịch nha. Ông xin SSI là tuổi 65 phải không?
Dạ không, tôi chỉ có 62 tuổi thôi, chưa tới 62.
Nhưng mà ông bị bệnh hay sao?
Dạ tôi bị bệnh.
Rồi.
Mất sức lao động á, dạ.
Ok. Rồi cái chỗ ông ở là căn nhà ông mua hay là căn nhà ông mướn?
Căn nhà này tôi ở bé của em tôi.
Ông ở với em ông hay là nhà của
dạ,
em
ông? Em nhà của em tôi để tôi ở. Dạ.
Là em có tính tiền mình không?
Dạ không.
Cái đó cái vấn đề là ngay cái chỗ đó. Như hồi nãy trong giờ đầu của chương trình ngày hôm nay tôi có thưa là nếu mà một người lãnh SSI đó mà muốn được hưởng cái mức tối đa cho một cá nhân là 750 đồng, và nếu là một đôi vợ chồng thì được 1.125 đồng, thì ngoài những cái tiêu chuẩn về tuổi, về bệnh, về thu nhập và về tài sản thì ông phải có đóng cái phần ăn ở của ông. Ở đây cái người em của ông tử tế cho ông được ở mà không tính tiền, thì chính phủ cái căn bản của cái chi phiếu SSI là giúp người thụ hưởng có được một cái ngân khoản hàng tháng để trả tiền nhà, tiền ăn. Thì trong trường hợp này chính phủ nói người em của ông đã giúp cho ông cái vấn đề tiền nhà rồi, vì vậy chính phủ chỉ cấp cho ông có 2/3 của cái chi phiếu SSI thôi. Bây giờ muốn mà giải quyết vấn đề này thì ông phải ngồi xuống với người em rồi nói thôi bây giờ tử tế thì mình cảm ơn, nhưng mà ông đề nghị là người em cho ông được trả cái phần cái tiền nhà mà ông ở, thì sau khi làm việc đó ông báo cáo trở lại với Sở An sinh Xã hội thì ở cơ quan này người ta sẽ điều chỉnh lại cái số tiền cho ông.
Như vậy nếu mà trong tình trạng của tôi thì hai vợ chồng với lại hai đứa con không có một bệnh khâm gì hết, thì bệnh hoạn hết, thì bây giờ nếu mà đúng ra thì khoảng 1.200 đồng một tháng khoảng bà.
Dạ không, không phải. Cái ông vì ông không có còn khả năng đi làm để mưu sinh, ông hội đủ những cái điều kiện về bệnh hoạn thì ông được hưởng, chứ không phải vì nhà có 4 người mà chính phủ sẽ lo cho ông 2.000 đồng, không phải như vậy.
Dạ. Như vậy thì nếu mà trường hợp mà em tôi nó tính tiền nhà với tôi đó, bây giờ tôi xin được của chính phủ rồi, nó không cho tôi ở nữa mà bây giờ nó bắt tôi phải trả tiền. Như vậy thì nếu mà kiểu trường hợp mà nó bắt tôi trả tiền thì chính phủ có thể cho theo tôi thêm cái tiền SSI.
Dạ thì đúng rồi đó.
500 lên tới bao nhiêu vậy bà?
Dạ lên tới 750.
Ồ, lên tới 750. Yeah. Cái mức mà ấn định của họ
dạ, cái mức tối đa ở tiểu bang Texas cho một người được lãnh SSI là 750 đồng.
Còn những người trong gia đình là không có được ăn theo.
Dạ thưa không, chỉ khi nào ông lãnh tiền hưu thì ông mới được gia đình con dưới 18 tuổi mới được ăn theo.
Trong cái vấn đề của tôi thì tôi cũng có tiền hưu. Tôi cũng đủ điều kiện để ăn tiền hưu rồi, thì nhưng mà tới tháng 8 này tôi mới đủ 62 tuổi để ăn tiền hưu. Thì với cái mức độ hưu của tôi thì có thể tôi sẽ lên tới khoảng ăn hưu non tôi khoảng chừng 800 đồng đó. Thì theo như bà có thể tư vấn cho tôi là tôi ăn cái tiền SSI hay là tiền hưu thì nó có lợi cho tôi hơn cơ sư bà.
Dạ thiệt ra đó mình không có cái quyền chọn lựa. Cái SSI là coi như là cái phương cách cuối cùng, là khi nào mà những cái quyền lợi mình hội đủ điều kiện để hưởng mà nó ít hơn thì chính phủ mới cho mình cái SSI. Còn nếu cái tiền SSE của ông đó mà nó lên trên 800 thì chính phủ sẽ ưu tiên trả cho mình cái quyền lợi. Và vì cái quyền lợi cao hơn SSI, do đó mình thôi đừng nghĩ tới SSI nữa sau khi được lãnh cái số tiền 800 đồng. Lúc bấy giờ thì nếu mà ông được lãnh cái 800 đó, thì mấy người con mà dưới 18 tuổi sẽ được lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của ông.
Như vậy là tôi bây giờ nên làm đơn để xin hưởng SSA. Non đúng không bà?
Nếu ông bệnh thì tôi đề nghị ông xin hai hồ sơ, một là vừa SSA early retirement, hai là SSA tiền disability.
Dạ. Tất nhiên là mình vẫn giữ cái cũ mà mình xin luôn thêm cái mới nữa.
Dạ phải. Trong lúc chờ đợi thì người ta sẽ cứu xét nhá.
Cảm ơn bà nhiều. Dạ,
thì chúc ông may mắn nha.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa quý thính giả, Hạnh Trung và Bảo xin chân thành cáo lỗi với quý vị đang chờ đợi rất nhiều trên đường dây. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nào tiếp quý vị được vì thời lượng không còn nữa. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia chương trình rất là nhiệt tình. Và đặc biệt cảm ơn chị Hậu Quang từ giả quý thính giả nha. Hạnh Dung và Bảo cũng kính chào chị và hẹn gặp lại chị lần sau.
Dạ thì cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.